xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con, ra sao thì cũng được. Hai lúa. Tam giác trí tuệ. Chủ đề năm 2018. Bài viết: Bệnh ơi, ta chào mi. Do thầy Tipu viết ngày 9 tháng 11 năm 2017. Bạch Nguyệt xin chuyển âm. Chú ý, đường cực kỳ trơn trượt, xin bà con già thắng đọc chậm chậm. Cảm ơn bà con. Về tâm lý chữa bệnh, Tiểu Liên Hoa đã có nhận định như sau. Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Và trong khi trả lời một tình trạng tâm bệnh, Tiểu Liên Hoa lại nhận định như sau. Hiện tại, bây giờ vấn đề em gặp phải có thể nói ngắn gọn như thế này. Thứ nhất là em thiếu tri thức và hiểu biết về đạo Phật cũng như về pháp môn này. Em thiếu sự nỗ lực và cố gắng. Cuối cùng là em thiếu thời gian. Thứ hai là em thừa. Cuộc sống của em so với trong xã hội là mức khá, có thể nói là dư thừa. Vì vậy, môi trường sống của em làm em hay phải tiếp xúc với các cõi giới thấp và cõi tha hóa tự tại. Và vì em dư thừa nên bình thường em vẫn quen hưởng thụ và không thật sự biết tu thế nào là đúng hay mục đích tu là gì. Phân tích ra để em hiểu thì sẽ rất dài dòng và sẽ làm rối thêm, nên chị tóm gọn lại vấn đề là như thế này nhé. Thứ nhất, em nên hiểu tu ở đây là tự sức mình cố gắng, dùng đề mục là một điểm để tập trung, để mở ra được phần bộ não bình thường không hoạt động. Đấy là nói theo khoa học. Khi mở được rồi, những khả năng hay tri thức ở trong phần đó sẽ làm cho em hiểu và biết được nhiều hơn. Tức là ở đây, mọi người cần cố gắng nỗ lực của bản thân mình, chứ không phải trông chờ vào một phép màu hay một sự che chở của một đấng tạo hóa nào cả. Như chị đã nói ở trên, do điều kiện sống của em và gia đình nên em tiếp xúc nhiều với các cảnh giới. Bản thân em là người có niềm tin mãnh liệt ở thế giới tâm linh, nhưng cái niềm tin này được đặt chưa đúng chỗ. Thay vì em tìm hiểu đạo Phật chính thống, đúng đắn, thì em lại đem niềm tin mãnh liệt đó đặt vào những sự việc nhỏ trong thế giới huyền bí. Nên đáng lẽ, với niềm tin mạnh mẽ này, nếu em tập chấm đỏ có thể đạt hiệu quả rất tốt, thì em lại gặp phải vấn đề là bị vướng phải chính niềm tin này rồi chìm đắm trong đó và không thoát ra được. Tóm lại, việc em cần làm là tự làm chủ bản thân mình, mặc kệ và không thèm quan tâm tới vấn đề khác. Bởi vì em càng quan tâm, càng sợ hãi thì chính em đang tự tạo cơ hội cho người ta xâm nhập. Chị hoàn toàn có thể giúp em đuổi đi, nhưng đấy không phải là giải pháp tốt nhất. Em hiện tại đang như một ngôi nhà hoang, không có cửa, không có tường rào. Vì thế, ai cũng có thể xâm nhập vào được. Nếu em nhờ sự tác động từ bên ngoài đuổi đi, thì em lại lặp lại sự việc y hệt lần trước. Nhà hoang vẫn tan hoang như thế, vẫn không có gì cả. Nên vấn đề là em nên tự phải làm cửa, làm tường rào chắc chắn để tránh người khác xâm nhập, nhảy vào, chiếm nhà của em. Có nghĩa là em nên tập đề mục của em và mặc kệ sự tác động của người khác. Chấm đỏ là chấm đỏ, còn cảm giác thân thể thì bỏ qua. Sự kêu gọi, kêu gào, em cũng phớt lờ và bỏ qua. Thì khi đó, người đó không thể tác động gì tới em cả. Y như người ta đứng kêu gào ngoài cổng, ngoài tường rào của nhà em, làm phiền em thôi, nhưng em không để tâm thì sẽ không phiền nữa. Ghi chú quan trọng về hai câu bị gạch theo ý của Tipu. Ý là thi hành thật sự, không có vấn đề nhượng bộ, đánh hết sức, nếu có chết thì nguyện như vậy. Thân tứ đại này coi như vỏ, cầu chánh pháp theo kiểu ông Phật ở đời sau. Thứ hai, vấn đề tiếp theo là em thiếu. Cái thiếu của em là tri thức về đạo Phật, hay đơn giản nhất là về pháp môn này. Em cần phải tự nỗ lực, tự đọc bài thêm trong trang Hoa Sen Trên Đá này để tìm hiểu thêm nhiều vấn đề. Vì sự thực là hiện tại kiến thức của em chưa đúng và thiếu sót nhiều. Cái đọc và tìm hiểu này thì em phải tự làm, chứ không ai có thể đọc hay tìm hiểu giúp em được cả. Và em cần một chút thời gian, để em đọc bài và hiểu ra cách để tu như thế nào. Cái này em đã tự bỏ phí sau khi nghiệp trước vừa qua. Chị vẫn hay nói là phước hay là nghiệp là ở góc độ nhìn, nên có thể nhìn là em đang ở trong nghiệp. Nhưng nếu em cố gắng bứt phá và vượt qua được thì em sẽ có một bước tiến khá xa trên con đường tu tập. Cố gắng lên em. Tái bút, hy vọng em hiểu ý chị muốn nói. Chị không muốn em cứ bị lặp đi lặp lại sự việc như lần trước hay lần này, để rồi lần nào cũng cầu cứu sự giúp đỡ mà bản thân em không hiểu được nguyên nhân và cách giải quyết triệt để. Trên đây là nhận định của Tiểu Liên Hoa trong diễn đàn Hoa Sen Trên Đá. Đức Bổn Sư lại có những nhận định nào về vấn đề này? Xin thưa bà con, ngay câu đầu của cuốn kinh cổ xưa nhất về Phật giáo, bà con mình đã từng đọc, đó là câu 1 trên 423. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Thưa bà con, thời gian gần đây, Hoa Sen Trên Đá được các bà con bị bệnh tâm thần đến viếng chùa. Cho nên, Tipu có ý là bà con cũng nên biết được khái niệm về bệnh này. Bài này, Tipu cố gắng ghi lại các kết quả của các bậc đàn anh về khoa chữa bệnh. Những phác họa sau đây được phóng tác theo một cuốn sách mà Tipu đã đọc qua hồi trước khi đi lính vào những năm 1970. Sách quá xưa nên Tipu chỉ còn nhớ tác giả là một bác sĩ người Ấn Độ. Xin mời bà con thưởng thức. Xem tiếp bài viết trên diễn đàn Hoa Sen Trên Đá, hoặc xem sách Bệnh ơi ta chào mi dạng PDF. Đạo sư người chỉ đường. Một khi trao truyền cho ai một kinh nghiệm tâm linh nào, thì người chỉ đường hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tới khi người bạn của mình thành Phật. Tipu. Và anh không thể nào biết, tưởng tượng được là tôi thương anh tới cỡ nào. Tipu.